Express.
Anh biết được cái tin là có biến chủng mới ở bên Nam Phi, thật ra là từ những người bạn ở những nước khác như là ở Việt Nam hay là Nhật hay ở bên Mỹ gì đó. Họ lo lắng quá sau khi mà họ coi những bản tin mà ở nước sở tại của họ, thì họ mới gửi những cái video về tin tức vậy đó. Họ hỏi anh có ổn hay không. Lúc đó thì anh mới biết rằng là bên này có biến chủng mới.
Chị thì chị không ngạc nhiên, chị có điều có ngạc nhiên là khi các nhà khoa học Nam Phi công bố cái chủng Omicron thì anh là nước đầu tiên chặn các chuyến bay của Nam Phi, từ Nam Phi, để sau đó là mấy nước khác.
Người ta rất là bình thường, cả dân người ta ở đây người ta là bình thường lắm, người ta còn không đeo khẩu trang rất là nhiều. Anh nghĩ là nó còn bình thường hơn ở nhà mình lúc này, đấy.
The new variant Omicron was first identified by researchers in southern Africa.
Nam Phi là quốc gia đầu tiên trên thế giới báo cáo về biến chủng mới Omicron. Mới đây, nước này cũng báo cáo số ca tăng vọt gấp 4 lần chỉ sau 4 ngày. Ngày 4 tháng 12 vừa qua, Nam Phi ghi nhận hơn 16.000 ca nhiễm mới. Giới chức y tế nước này cho biết Nam Phi đang trải qua làn sóng dịch lần thứ tư do biến chủng Omicron. Vậy cuộc sống của người Việt tại đây đang diễn ra thế nào? Hôm nay, chúng tôi đã có kết nối với một số người Việt tại Nam Phi để hiểu rõ hơn. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 7 tháng 12. Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới đặt tên biến chủng mới ở Nam Phi là Omicron, xếp vào nhóm biến chủng đáng lo ngại. Theo đó, thì biến chủng này có 32 đột biến ở protein gai, trong đó thì 26 đột biến chưa được biết đến. Hơn 10 ngày qua, sự xuất hiện của biến thể Omicron gần như đã gây ra một cơn địa chấn toàn cầu, một biến thể mới với khả năng lây lan nhanh, điều tồi tệ mà bất kỳ ai cũng không muốn hình dung đến khi dịch COVID-19 đã bắt đầu bước vào năm thứ ba. Thế nhưng, theo nhiều người Việt ở đây cho biết, ngày Omicron xuất hiện, cuộc sống ở Nam Phi vẫn diễn ra bình thường.
Tình hình hiện tại thì vẫn bình thường, người dân trong nước thì không có gì hoang mang cả. Nó là đang ở level 1, có nghĩa là mọi thứ hoạt động nằm trong kiểm soát nhưng mà vẫn được diễn ra bình thường. Các hàng quán, các quán bar vẫn đều mở cửa cả. Sẽ có giờ giới nghiêm, ví dụ như là từ lúc 4 giờ sáng đến 12 giờ tối hoặc là những các hàng quán, nhà hàng hay là những quán bar hay casino sẽ đóng cửa vào lúc 10 giờ hoặc 10 rưỡi nhưng mà vẫn được hoạt động bình thường.
Chị thì chị không có ngạc nhiên, chị có điều có ngạc nhiên là khi các nhà khoa học Nam Phi công bố cái chủng Omicron, anh là nước đầu tiên chặn các chuyến bay của Nam Phi, từ Nam Phi, để sau đó là mấy nước khác. Hôm trước, Tổng thống Nam Phi phát biểu thì ông nói là, ông thấy như là buồn, chỉ là cảm thấy là không có công bằng cho Nam Phi khi mà Nam Phi bị chặn, bị đưa vào danh sách đen. Tin tức các đài quốc tế thì nó cũng nói cũng Omicron nhiều lắm, nhưng mà ở đây thì chẳng thấy gì, mọi việc cũng vẫn bình thường em.
Cái ngày mà người dân biết tin biến chủng thì cũng bình thường, chẳng có gì, vấn đề gì luôn. Chỉ thấy bên đây người ta bình thường, người ta chả sợ gì đâu em. Người dân Nam Phi họ bình thường lắm, họ cũng sống một cuộc sống bình thường, giống như họ sống chung với Covid rồi đó.
Kể từ sau khi Omicron được phát hiện và cảnh báo, hàng chục quốc gia từ châu Âu đến châu Á đã đưa Nam Phi và các nước láng giềng vào danh sách cấm nhập cảnh do lo ngại về biến chủng mới có khả năng lây nhiễm cao. Nhiều chuyến bay bị trì hoãn, nhiều hành khách bỗng dưng bị mắc kẹt lại. Anh Tuấn và đồng nghiệp là một trong số đó. Dù đã linh cảm chuyến bay không thành công khi nghe tin biến chủng mới, nhưng điều khiến anh và mọi người bất ngờ là mọi thứ diễn ra quá bình thường.
Bọn anh là thuyền viên mà, từ ở tàu hết hợp đồng đến đây là ngày 25. Ngày 25 thì là đúng ra là kế hoạch anh bay về ngày 27, là bọn anh bay từ đây đi về qua Dubai, xong rồi từ Dubai bay về chuyến charter ngày 28. Đúng lịch như thế, nhưng mà ngày 27 bọn anh ra sân bay là người ta hủy hết chuyến, nên là lại phải quay lại khách sạn này ở đến hôm nay. Khi bọn anh đến sân bay là bình thường là khi mà vào check-in ấy thì là cái bảng điện tử người ta sẽ hiện, đúng không? Thì khi mà mình vào check-in thì là trên bảng điện tử người ta báo chuyến này đã hủy. Khi mà hỏi nhân viên cũng nhiệt tình trả lời và người ta bố trí, người ta liên lạc lại với lại đại lý để đoán mình quay trở lại. Bọn anh hôm trước là bọn anh đọc tin tức là đã linh cảm là cái chuyến bay này chưa chắc đã thành công, có cái biến chủng mới này. Lúc hôm đầu thì cũng hoang mang về cái biến chủng mới, nhưng mà thấy mọi người ta vẫn bình thường, bất ngờ về mọi người bình thường. Hôm đấy bọn anh ra sân bay thì rất là bình thường, khách người ta cũng ít lắm, tức là người ta hủy thì người ta lại quay về thôi, chứ anh không thấy hỗn loạn, không thấy ấy gì cả, bình thường. Sân bay thì lượng người hôm ấy nó cũng không đông lắm. Hôm đấy ở sân bay đi về ở đây dân chúng người ta cũng bình thường, tại vì dân ở đây người ta thưa lắm, thưa thớt, không có gì hỗn loạn, nhưng mà bình thường lắm, không có cái gì. Các chỗ trạm nghỉ dừng chân, các trung tâm mua bán anh thấy là người ta vẫn cứ bình thường.
Theo các chuyên gia y tế tại Nam Phi, thì 90% ca nhiễm mới ở tỉnh Gauteng do biến chủng Omicron gây ra. Đây cũng là vùng dịch lớn nhất của cả nước. Chị Liên Nguyễn, hiện đang sống tại thành phố Johannesburg, chia sẻ, dù ca nhiễm mới tăng, nhưng tỷ lệ tử vong lại rất thấp. Chị luôn theo dõi số ca nhiễm và tử vong để lên kế hoạch về Việt Nam, nhưng không ngờ các nước cấm đường bay từ Nam Phi.
Cái chủng mới này nè, bây giờ người ta đồn nhiều quá là đồn. Bên chị rất bình thường, sinh hoạt bình thường, không có vấn đề gì hết. Có nghĩa là bên chị vẫn level 1 bình thường, không có ảnh hưởng gì về dịch Covid hết. Thời điểm Nam Phi bây giờ là trong vòng một tuần nay là nó lên từ 16 đến 17 ngàn. Nhưng tỷ lệ chết rất là ít. Có nghĩa là tỷ lệ chết hồi trước á, khi mà cái con Delta nó phải lên mấy ngàn người một ngày. Nhưng mà bây giờ nó tầm là 24 người một ngày thôi. Tỷ lệ chết cực kỳ ít luôn. Có nghĩa là cái tỷ lệ trong cái thời điểm mà một tuần nay á, là chết một ngày tầm 20 mấy người như vậy thôi. Bởi vì chị mới nói, chị đang tính về Việt Nam chơi thăm gia đình. Tự nhiên bây giờ ở trên thế giới làm cái lock, kêu là lock luôn Nam Phi. Ai ở Nam Phi là không được nhập cảnh về các nước đó. Thế là giờ cấm luôn chứ chị thấy bình thường mà, có gì đâu. Vẫn sinh hoạt bình thường, không gì hết, vẫn đi ra bình thường. Chỉ cần bên đây thì đi ra ngoài, đi vô tất cả các chỗ nào mình chỉ cần đeo khẩu trang thôi nè. Ngày hôm qua 11.000 người mà có một người chết là em thấy tỷ lệ nó quá là thấp luôn. Ngày hôm kia 16.366 có 21 người chết nè. Ngày trước là 16.055 là có 25 người chết, cho nên tỷ lệ chết rất là thấp nha em. Không ấy đâu, nhẹ lắm.
Từng mất người thân vì Covid-19, khi hay tin có biến chủng mới, vợ chồng chị đã rất lo ngại. Nhưng khi thấy số ca tử vong hàng ngày chỉ 2 con số, hai vợ chồng chị yên tâm hơn. Dù vậy, cả gia đình vẫn luôn cảnh giác.
Lúc mới nghe thì chồng chị rồi gì cũng nói là ôi con chủng mới này nghe nói cũng sợ. Bởi vì bạn chồng chị là bị đợt trước là Delta là 2 người bạn chết trong vòng 2 tháng. Đã đến lượt chị bị lây thì chồng chị rất là lo bởi vì chết rất là nhiều về con Delta. Theo thống kê Nam Phi của một tuần nay 16.000 người đến 17.000 người một ngày. Nhưng mà tỷ lệ chết chỉ có 20 mấy người hoặc là mấy người một ngày thì tỷ lệ chết rất là ít. Thì bây giờ cũng cảm thấy yên tâm hơn rồi. Nói chung Covid thì ai cũng lo mà em. Bên đây thì gia đình nhà chị chích ngừa hết rồi, còn bé nhà chị thì nó còn nhỏ, nó mới 3 tuổi rưỡi thì nó chưa chích thôi. Chị thì chị cũng tiêm vào vaccine, có vaccine rồi, chị đã từng bị Covid rồi, chị có kháng thể cộng đồng thì chị cũng đỡ hơn, cũng lo. Chị thấy nhiều thông tin người ta kêu là cái biến chủng mới nên nó lây cho con nít nhiều nên chị cũng thấy lo, chị cũng hạn chế chỗ đông người đó. Ví dụ như chị đưa bé đi tập bơi đó, trong ngày thường những ngày mà đông đúc thì chị sẽ không đưa bé đi, nhưng mà ngày chủ nhật thì chị đưa. Chị đi ăn nhà hàng bây giờ chị sẽ không vô trong nhà hàng ở trong nữa, tại vì mình cũng cẩn thận, mình chỉ đi ăn nhà hàng mình đi ở ngoài thôi. Có nghĩa là những cái không gian mở ở ngoài mình đi vô, còn những cái phòng kín mình sẽ không vô. Gia đình chị cũng cẩn thận thôi, có nghĩa là mình đi ra đường mình phải đeo khẩu trang, mình tiếp xúc với mọi người mình đeo khẩu trang, mình hạn chế. Chị cũng muốn là nhắn gửi về tới mọi người ở Việt Nam á, là cứ yên tâm đi, không có gì hết á. Bởi vì ở tại Nam Phi là rất là bình thường, hoạt động như bình thường luôn, không có vấn đề gì hết.
Còn với anh Nam tại Cape Town cho hay, anh ngạc nhiên vì thế giới đang rất lo ngại với tình hình tại Nam Phi. Nhưng theo những gì anh chứng kiến xung quanh nơi anh sống, mọi thứ dường như không có gì thay đổi.
Anh biết được cái tin là có biến chủng mới ở bên Nam Phi thật ra là từ những người bạn ở những nước khác như là ở Việt Nam hay là Nhật hay là bên Mỹ gì đó. Họ lo quá sau khi mà họ coi những bản tin mà ở nước sở tại của họ. Tình hình hiện tại thì vẫn bình thường tại vì là không có thay đổi gì về chế độ lockdown hay là nó quá là xáo trộn cuộc sống hiện tại của người dân cả. Tất cả mọi thứ đều diễn ra bình thường. Mọi thứ đều diễn ra bình thường ngoài đường xá. Tại vì cái thông tin bùng lên cái biến chủng mới ở bên Nam Phi này nó có trước Black Friday thì phải. Nhưng đến ngày Black Friday hay là những cái ngày cuối tuần thì mọi thứ đều vậy. Người dân vẫn đi ra đường và đi mua sắm, vẫn đi săn sale các kiểu bình thường, không có gì gọi là thay đổi cả. Nếu mà cái nó có biến đổi mạnh chẳng hạn mà nó ảnh hưởng tới đời sống kinh tế cũng như là đời sống của người dân đó, thì sẽ có những cái chính sách mới, nhưng mà hiện tại vẫn chưa có thông tin gì. Cho nên là sống vẫn diễn ra bình thường. Sau 2 năm mà sống chung với dịch thì chắc chắn là ai cũng sẽ chuẩn bị cái tâm lý của mình rồi. Cái việc mà sống chung với dịch là cái việc không thể tránh khỏi. Lo lắng là một chuyện, nhưng mà bây giờ có những việc mà nó nằm ngoài kiểm soát của mình thì tốt nhất là nên tự trấn an bản thân mình. Đừng có làm rối hơn, cứ nghe theo chính sách của nhà nước hay là chính phủ thôi. Cho nên là cái việc mà mình hoảng loạn đó, nó cũng không có giúp ích được gì cả.
Không giống nhiều nước láng giềng ở châu Phi, Nam Phi không lâm vào tình trạng thiếu hụt vaccine và là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất châu lục. Thế nhưng nước này tới nay mới chỉ tiêm đầy đủ vaccine cho chưa đầy 25% trong dân số là 59,3 triệu người, dù rằng nguồn cung không phải là vấn đề. Dù chưa quan sát thấy Omicron tạo ra những dấu hiệu đáng lo ngại ở nơi mình đang sống, Nhưng chị Mai Huỳnh tại Cape Town cho hay, biến chủng này cũng đã phần nào làm gia tăng lo ngại của người dân, nhất là ở nhóm bài vaccine. Với chị, đây là tín hiệu mừng vì nhiều người đã chịu đi tiêm chủng sau 2 năm tránh né.
Anh lánh gì nhà cảnh chị thì anh là người chống lại vaccine á, nhưng mà cuối cùng anh cũng đi tiêm vaccine cách đây 3 ngày chứ. Tại vì ở trong văn phòng của anh có một người bị nhiễm COVID, cho nên là anh sợ anh đi tiêm. Cái nơi làm việc của anh thì có người nhiễm mấy lần rồi, xác nhiệm có người nhiễm là cái công ty đó sẽ đóng cửa. Rồi khi mà qua thì đi làm trở lại. Anh cũng bài trừ vaccine, nhưng mà sau khi có Omicron này xuất hiện rồi, trong nơi làm việc của anh có bị người bị nhiễm nữa, cho nên là anh đi tiêm. Chị thấy cuộc sống giống bình thường, chị làm việc ở trong viện dưỡng lão thì nói chung thì mọi người ở nơi viện dưỡng lão thì sẽ cẩn thận hơn. Thì sợ trường hợp lây nhiễm cho những người khác em, tại vì những người lớn tuổi thì sức đề kháng của họ yếu á, cho nên là phải cẩn thận. Cái tình hình bên đây thì nó vẫn bình thường, trong bình thường mới mọi người thì không có hoảng loạn, thì mọi việc vẫn bình thường, mọi người thì cảnh giác hơn. Những người mà dịch chuyển ra khỏi Nam Phi để đi thăm bà con họ hàng trong cái mùa Giáng sinh này nè, thì họ lo lắng, họ bức xúc, bực bội tại vì kế hoạch đi của họ bị hủy. Còn những số người khác thì ở đây thì họ không ảnh hưởng mấy. Một số người thì ta nói vui vẻ ở nhà, thì ở nhà thì tốt hơn. Một số bạn bè của chị thì họ nói thôi ở nhà cho an toàn, để đi vào dịp khác. Nhà chị cũng không có đi ở nhà nên ở nhà cho nó an toàn. Cái virus nó sẽ có biến chủng mới, mà biến chủng mới thì nó sẽ có thể là nó mạnh hơn cái con virus cũ, cho nên mình phải biết cách tự bảo vệ bản thân mình. Ví dụ như là đi ra ngoài phải đeo khẩu trang, rồi tạo khoảng cách với cái người đi ở trên đường với mình, là hạn chế tiếp xúc với những người mà mình không quen. Ví dụ như đi vô mấy trung tâm mua sắm ấy, thì thấy người ta đi tới thì mình né xa chứ mình không có đi gần họ, nhưng mình tạo khoảng cách với họ, sát khuẩn tay thường xuyên, là chế độ ăn đa dạng với lại nhiều trái cây này nọ để tạo sức đề kháng.
Nhiều quốc gia đã quyết định siết chặt kiểm soát biên giới, đặc biệt với các nước phía Nam châu Phi, trong bối cảnh các ca nhiễm Omicron liên tục được ghi nhận ở các nước. Trong khi nhiều chuyên gia lo ngại về Omicron, mới đây, một chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tại Cơ quan Y tế Liên bang Nga lại cho rằng sự xuất hiện về biến chủng Omicron có thể là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu COVID-19 sắp kết thúc, khi virus lây lan dễ dàng hơn nhưng ít độc lực hơn. Các nhà khoa học vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh Omicron. Một số người cho rằng biến chủng này có thể lây lan nhanh hơn, né tránh miễn dịch, làm giảm hiệu quả của vaccine. Số khác thì lại nhận định mức độ nguy hiểm của Omicron đang bị thổi phồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!